trình văn nghệ tổng hợp chào xuân mới.
Mời các bạn đến với chuyên mục phát thanh văn nghệ tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, trong đời sống văn hóa của người Việt, Tết Nguyên Đán không chỉ là thời khắc chuyển giao năm cũ, năm mới, mà còn là dịp gắn kết những giá trị truyền thống bền vững của dân tộc. Đó là tình cảm gia đình, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, là sự gắn bó giữa con người với quê hương, làng xóm. Đối với tuổi trẻ hôm nay, khi nhịp sống hiện đại ngày càng gấp gáp, việc hiểu đúng, cảm nhận đúng và gìn giữ văn hóa Tết càng trở nên cần thiết. Trong đó, phong tục chúc Tết trở thành sợi dây gắn kết các thế hệ người Việt. Không chỉ là những lời chúc đầu năm, chúc Tết còn hàm chứa đạo lý, ước vọng và cách ứng xử văn hóa đã được gìn giữ qua bao đời. Mở đầu chương trình, mời các bạn nghe bài Phong tục chúc Tết, nét đẹp văn hóa vào đầu năm mới của người Việt.
Tết Nguyên Đán đối với người Việt không chỉ là dịp nghỉ ngơi sau một năm lao động vất vả, mà còn là thời điểm thiêng liêng để con người hướng về gia đình, tổ tiên và những giá trị truyền thống. Trong không khí ấy, chúc Tết được xem là phong tục không thể thiếu, mở đầu cho những ngày đầu năm mới. Đây là truyền thống cao đẹp của người Việt Nam trong những ngày Tết và được lưu truyền từ ngàn đời nay. Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác và cứ thế họ trao nhau những lời chúc đẹp nhất. Phong tục chúc Tết của người Việt được tóm gọn thông qua câu nói mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Từ sáng mùng 1, những lời chúc an lành tốt đẹp được trao đi trong từng gia đình, từng mái nhà. Con cháu chúc ông bà, cha mẹ sức khỏe, trường thọ. Anh em bạn bè chúc nhau bình an, học tập công việc hanh thông. Những lời chúc ấy tuy ngắn gọn, giản dị nhưng chứa đựng niềm tin và hy vọng vào một năm mới thuận hòa may mắn. Mùng 2 là lúc bạn và gia đình sẽ đến chúc Tết bên họ mẹ, là lúc dành tặng cho mọi người những lời chúc may mắn, hỏi thăm sức khỏe và công việc của mọi người trong năm qua. Vẫn như họ nội, cả gia đình sẽ đến thăm ông bà và các anh chị em gần xa. Mùng 3 là lúc để mọi người dành những lời chúc Tết hay, ý nghĩa cho những người có công dạy dỗ mình, đó là những thầy cô giáo hiện tại, thầy cô giáo cũ. Việc làm này cũng thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo của người Việt Nam. Kèm theo việc chúc Tết, mọi người còn trao nhau những phong bao lì xì. Việc làm này để mọi người chúc nhau sức khỏe và gặp nhiều may mắn hơn trong năm mới. Những phong bao lì xì giúp mọi người vui vẻ, phấn khởi và gia tăng tình cảm của người tặng và người nhận. Số tiền ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là tấm lòng. Chia sẻ về ý nghĩa của phong tục chúc Tết, tiến sĩ Lê Nhật Ký nói.
Chúc Tết là một hoạt động giao tiếp không thể thiếu trong những cái ngày đầu năm mới của người Việt. Bởi vì lời chúc nó đáp ứng được cái nhu cầu của người Việt về một cái năm mới tốt đẹp cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Những cái lời chúc phù hợp, chân thành bao giờ cũng được người Việt trân trọng và đánh giá cao. Người Việt thường chúc nhau về sức khỏe, người Việt thường chúc nhau về kinh tế phát đạt, người Việt thường chúc nhau về các cái mối quan hệ hanh thông, giao hòa và tình nghĩa. Người Việt cũng chúc nhau về con cái học tập giỏi giang, ngoan ngoãn và trưởng thành. Tất cả những cái điều đó nó tạo nên một cái truyền thống chúc Tết tốt đẹp, giàu cái tính nhân văn mà đời này qua đời khác đều hết sức là tìm cách để duy trì và phát triển. Những người trẻ hôm nay cần trân trọng và phát huy cái truyền thống tốt đẹp đó của dân tộc. Tất nhiên để những cái lời chúc nó trở nên hấp dẫn thì các bạn trẻ cũng cần nên có những cái sáng tạo về ngôn từ và cả cái hình thức biểu đạt.
Trong văn hóa Việt, chúc Tết không đơn thuần là lời nói xã giao mà còn phản ánh nếp sống, cách ứng xử của mỗi người. Chúc đúng mực, đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh thể hiện sự tinh tế, lễ nghĩa và lòng tôn trọng đối với người được chúc. Truyền thống chúc Tết của người Việt luôn đặt thứ bậc gia đình lên hàng đầu. Con cháu chúc Tết ông bà, cha mẹ trước, sau đó mới đến họ hàng, làng xóm, thầy cô giáo. Đây chính là biểu hiện rõ nét của đạo lý, kính trình nhường dưới, tôn sư trọng đạo, những giá trị cốt lõi trong văn hóa dân tộc. Không chỉ bó hẹp trong phạm vi gia đình, phong tục chúc Tết còn mở rộng ra cộng đồng làng xóm. Những ngày đầu xuân, việc thăm hỏi chúc Tết hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp giúp thắt chặt mối quan hệ xã hội, xóa đi những hiểu lầm khúc mắc của năm cũ. Ở nhiều vùng quê, chúc Tết còn gắn với phong tục xông đất, mở hàng, mang ý nghĩa cầu mong một năm mới hanh thông thuận lợi. Trong đó, người được mời chúc Tết đầu năm thường là người có đức hạnh, gia đình êm ấm, làm ăn suôn sẻ, gửi gắm niềm tin vào sự may mắn và điều tốt lành. Bạn Đặng Hoài Bảo Thi, học sinh lớp 12 văn trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, chia sẻ cảm nhận về phong tục chúc Tết của người Việt.
Bản thân em thật sự rất là trân trọng những cái phong tục chúc Tết, bởi vì với em đó không chỉ là vài câu nói đầu năm mang tính hình thức, mà đó là một khoảng cách rất là đặc biệt khi mà con người chủ động nói với nhau những lời tốt đẹp và trao cho nhau niềm tin. Bởi vì chỉ trong một vài câu ngắn gọn, người ta đã gửi gắm tất cả những mong ước của bản thân về sức khỏe, về bình an và một năm mới suôn sẻ hơn. Và em nghĩ cái đáng quý hơn cả chính là chúng ta vẫn dành thời gian để mà lắng nghe và nói với nhau những điều tốt đẹp giữa một cái nhịp sống ngày càng vội vàng. Thì đối với em, việc giữ thói quen chúc Tết chính là cách để con người nhắc nhở cho nhau về sự quan tâm và kết nối. Và chỉ cần những lời chúc còn được nói ra một cách chân thành nhất, thì không chỉ Tết mà cuộc sống vẫn sẽ giữ được ý nghĩa thật sự của mình.
Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ, phong tục chúc Tết cũng có những thay đổi về hình thức. Những lời chúc qua tin nhắn, mạng xã hội, cuộc gọi video đã trở nên phổ biến, giúp kết nối những người ở xa, không có điều kiện sum họp. Tuy nhiên, dù hình thức có thay đổi, giá trị cốt lõi của chúc Tết vẫn cần được giữ gìn. Một lời chúc chân thành xuất phát từ sự quan tâm thực sự vẫn luôn có ý nghĩa hơn những lời chúc rập khuôn, sao chép hàng loạt. Điều quan trọng là sự trân trọng, yêu thương được gửi gắm trong từng câu chữ. Trong bối cảnh hội nhập và lối sống hiện đại, việc giáo dục thế hệ trẻ hiểu và thực hành đúng phong tục chúc Tết càng trở nên cần thiết. Chúc Tết không chỉ là một nghi thức mà còn là bài học về lòng biết ơn, sự lễ phép và tinh thần hướng thiện. Khi những lời chúc đầu năm được nói ra bằng sự chân thành, phong tục chúc Tết sẽ tiếp tục là nét đẹp văn hóa, góp phần nuôi dưỡng những giá trị nhân văn bền vững trong đời sống người Việt hôm nay và mai sau. Thưa các bạn, mùa xuân là sự khởi đầu cho tất thảy những điều mới mẻ của một năm mới với bao kỳ vọng. Có lẽ vũ trụ cũng cảm nhận trọng trách thiêng liêng của tự nhiên mà điều tiết cho vạn vật sinh sôi nảy nở, đâm chồi nảy lộc, cùng hòa vào vũ điệu hoang ca của đất trời giữa tiết giao mùa. Sau chuỗi dài ngày đông giá lạnh, tia nắng ấm áp mùa xuân đánh thức tất thảy những nụ mầm, luồng sinh khí mới thổi qua như một cuộc chuyển giao âm thầm mà mãnh liệt. Một vòng tuần hoàn là bắt đầu cho những ước mong. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng nghe bài Nét chữ đầu xuân của nhà văn Ngô Thanh Vân.
Thưa quý vị và các bạn, ngày đầu tiên của năm mới, nén nhang trên bàn thờ tổ tiên được thắp lên với những nguyện cầu trong không gian trầm mặc ấm cúng của mỗi gia đình. Mẹ lại dục chị em tôi lấy giấy bút ra để khai bút đầu xuân. Ngày ấy chúng tôi chẳng biết viết gì ngoài điều ước học thật giỏi. Có lẽ vì áp lực là con giáo viên nên điểm số luôn luôn là nỗi ám ảnh của mấy đứa trẻ. Khi bắt đầu biết nhớ nhung, nét chữ đầu năm lại có thêm một nguyện ước mơ mộng tròn đầy. Có những ký ức đã bị lãng quên, nhưng cũng có những điều luôn biết cách sưởi ấm lòng người khi thoáng nhớ. Những quả bóng bay được thả lên trời vào sáng mùng 1 Tết mang theo những bí mật riêng mình như một chứng nhân. Mẹ luôn nhắc nhở chúng tôi về nét chữ nét người để chị em tôi tự sửa mình trong từng nét bút. Có lẽ vì thế mà tôi hay bị thu hút bởi những nét chữ mềm mại uyển chuyển như những bức tranh thủy mặc trong những tờ thư pháp của ông đồ bà đồ mà tôi được dịp thưởng lãm. Mỗi dáng, mỗi nét chứa đựng cả tính cách lẫn nội tâm của người thả chữ. Có những nét vẽ như rồng bay phượng múa, có những nét mộc mạc chân phương như hoa cỏ dưới chân đồi. Đôi khi chỉ cần đắm mình trong thế giới ấy, mọi muộn phiền rối rắm dường như theo đó dần tan loãng, để lại lòng mình mặt nước hồ thu tĩnh tại an lành. Có lẽ chính bản thân người viết cũng muốn thỏa chí vẫy vùng trên trang giấy gió thơm tho thuần khiết, mà múa những nét cọ bay bổng diệu kỳ để cho người đọc, người ngắm mãn nhãn trầm trồ. Sự đồng điệu chính là lối dẫn để những tâm hồn say mê cái đẹp tìm đến như một sự sẻ chia. Có lẽ xuất phát từ nhu cầu giữa người cho và người nhận, nên tục cho chữ xin chữ trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống bao đời của ông cha mỗi dịp đầu xuân. Người cho được thỏa nỗi đam mê, người nhận mang về ấp ôm bao hoài bão. Người xưa cho chữ tượng hình, người nay cho thư pháp chữ Việt. Nhìn những nét bút lông thấm đẫm mực đen óng uốn lượn trên nền giấy gió như mê hoặc, như dẫn dụ. Để đến khi người cho gác bút, người nhận vỡ òa bao cảm xúc nâng niu trân quý. Những nét đẹp này mãi mãi là chất liệu cho thi ca, nhạc họa nương mình. Từ ngày thôi thả những chùm bóng bay lên tít tắp cao xanh, tôi đã tập cho mình gói ghém suy tư vào câu chữ. Vẫn sau khi nhìn những vòng trầm tỏa khói vẫn viết bằng thời gia tiên ngày đầu năm, tôi lại lục tìm trong ngăn kéo tủ cây bút cũ và những trang giấy cũ, rồi nắn nót ghi lại vài điều mong mỏi cho một năm mới bắt đầu với bao nỗi khát khao. Đôi khi chỉ là một câu ngắn gọn về sự bình an cho những yêu thương quanh mình. Tôi vẫn luôn tin vào luật hấp dẫn để gửi gắm vào vũ trụ những mong cầu. Vũ trụ dường như cũng đồng cảm mà mỗi năm lại trả về sự an nhiên tĩnh tại cho mình. Tôi không nghĩ đến những chặng đường dâu bể đã từng bằng từ bản lĩnh. Bởi dẫu có mạnh mẽ đến đâu thì thẳm sâu trong lòng ít nhiều đều có những rối bời. Nhưng tôi biết hàm ơn những đến đi và những điều còn đọng lại để cảm nhận sự nhân ái trong cuộc đời với những mến trao. Thoảng hoặc trong tiết xuân với những nồng nàn, tôi gõ đôi dòng để nêu lại những ngân trung của lòng, kẻo lỡ mai kia mốt nọ bộn bề cảm xúc lại trôi xuôi. Và có lẽ những nét chữ đầu năm sẽ luôn là những lời lẽ nhẹ nhàng thanh thoát nhất trong ngồn ngộn câu chữ của mình những tháng ngày sau đó. Hình như sự khởi đầu nào cũng hàm ẩn mong cầu cho những hanh thông. Điều này không chỉ ở riêng tôi. Những người đam mê màu sắc hẳn cũng sẽ cầm cọ để chấm phá vài đường cho một năm mới rực rỡ sắc màu. Chú chim họa mi sẽ hát vang đôi ba câu xuân rộn ràng để đất trời thêm âm sắc. Hoa trái có lẽ vì thế mà càng thêm rực rỡ ngát hương khắp mọi miền. Những giai điệu từ góc nhà nơi phát ra thanh âm của cây piano khuấy động không gian Tết với ca từ rộn rã trong bài hát Happy New Year qua những ngón thon dài mảnh khảnh của Sony. Tôi thấy lấp lánh trong mắt con là niềm hạnh phúc bởi bản nhạc này con đã luyện rất nhiều đêm để ngay giây phút chuyển giao giữa thiên nhiên đất trời. Con nói khởi đầu một năm mới, con muốn nói lời Happy New Year bằng chính bàn tay, tiếng đàn của mình để gửi đến mẹ của con. Thì ra hạnh phúc luôn ở quanh ta và ngay lúc này.
Phòng ba cuối cùng con cũng được về nhà, con mua ít quà cho ba cho mẹ mừng năm cũ đã xa. Nhớ đêm mưa giông lũ vẫn chưa qua, sốt sắng chờ mong ngóng tin nơi quê nhà, nước mắt cứ chảy ra Tết đã tới gần mà cứ ngỡ thật xa. Nhấp rượu mừng tay nắm bàn tay, những ngày đông qua đi nắng xanh ngời, chúc cho nhau sẽ yên bình suốt một nơi và bao ưu phiền sẽ trong tàn.
Nhưng miễn con còn người trên đời, xuân đang về én lượn mừng con thấy thật vui. Ngước nhìn lên cao xanh cảm ơn trời đã cho con lớn lên từ vòng tay người. Tết bên gia đình đó là niềm may mắn đời con. Tết này mâm không cao cỗ không đầy, có sao đâu miễn gia đình mình sum vầy. Để đến giao thừa nhấp rượu mừng tay nắm bàn tay, những ngày đông qua đi nắng xanh ngời, chúc cho nhau sẽ yên bình suốt một đời và bao ưu phiền sẽ trong tàn. Ta ăn Tết thật vui.
Tết này mâm không cao có không đầy, có sao đâu miễn gia đình mình sum vầy. Để đêm giao thừa nhấp rượu mừng tay nắm bàn tay, những ngày đông qua đi nắng xanh xanh ngời, chúc cho nhau sẽ yên bình suốt một đời và bao yêu phiền sẽ chóng tan.
Các bạn thân mến, văn hóa ứng xử ngày Tết không chỉ là câu chuyện của phong tục mà còn là nền tảng hình thành nhân cách con người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng lắng nghe chia sẻ của Thạc sĩ Trần Xuân Toàn, giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn.
Nhân dịp đầu năm mới, xin chúc Thạc sĩ Trần Xuân Toàn sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý. Thưa ông, dưới góc nhìn của một giảng viên và người nghiên cứu về giáo dục văn hóa, ông đánh giá như thế nào về vai trò của văn hóa ứng xử ngày Tết trong đời sống người Việt hiện nay?
Chào các bạn. Như chúng ta đã biết, trong cái bối cảnh xã hội hiện đại, mọi thứ đang vận động rất là nhanh. Tôi cho rằng là vai trò của văn hóa nói chung và văn hóa ứng xử trong cái ngày Tết là nó không bị lu mờ, không bị mất đi trong cái xã hội hiện đại, mà ngược lại nó vẫn tồn tại, nhưng mà tồn tại dưới một cái hình thức có thể là mới mẻ hơn, và nó trở thành một cái chiếc neo quan trọng về cái phương diện tinh thần, về phong tục tập quán của người Việt của chúng ta. Ngày Tết là cái lúc văn hóa ứng xử nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Nó thể hiện cái chất keo gắn kết giữa con người với thế giới siêu nhiên, giữa con người với ông bà tổ tiên, và đặc biệt là gắn kết với những người đang sống, thể hiện mối quan hệ trong gia đình, gia tộc, tình thân, tình làng nghĩa xóm, tình đồng nghiệp, tình thầy trò, vâng vâng. Thứ hai, chúng ta thấy là cái văn hóa ứng xử trong ngày Tết nó phản chiếu cái giá trị của một gia đình. Thế thì văn hóa trong gia đình á, thì người Việt chúng ta dùng cái từ đó là cái gia phong. Nước thì có quốc pháp, nhà thì có gia phong. Và chúng ta xem một gia đình ứng xử như thế nào trong ngày Tết thì chúng ta thấy được cái nề nếp gia phong của họ. Đó chính là sự lễ phép, là sự kính trên nhường dưới, là những cái sự quan tâm đối với nhau trong ngày Tết. Đây là chính là cốt lõi duy trì cái mối quan hệ, cái giá trị của một cái gia đình. Thứ ba, văn hóa ứng xử trong ngày Tết nó thể hiện và nó tạo một cái dấu ấn về bản sắc văn hóa của dân tộc chúng ta. Bởi vì thông qua cái ngày Tết đó thì chúng ta mới gìn giữ được, mới thấy được cái hồn cốt của dân tộc thông qua những cái phong tục tập quán.
Vì sao có thể xem văn hóa ứng xử ngày Tết là một bài học làm người rất sinh động, có giá trị lâu dài đối với học sinh, sinh viên?
Tôi là một thầy giáo, cho nên tôi rất tâm đắc với cái câu hỏi này, với cái cách gọi này. Vì sao? Vì Tết không chỉ là một kỳ nghỉ, mà thông qua Tết, đó là một cái trường học thực tế để mà chúng ta thể hiện những cái trí tuệ cảm xúc của con người, và đặc biệt là những cái giá trị đạo đức của một con người, đặc biệt là đối với học sinh sinh viên. Vậy thì học sinh sinh viên sẽ học được cái gì về bài học làm người thông qua cái văn hóa ứng xử ngày Tết? Thứ nhất, đó là bài học về lòng biết ơn. Điều này thì qua cái ngày Tết, ứng xử trong ngày Tết, thì học sinh sinh viên là càng biết được, cái lúc trẻ càng biết được cái nguồn cội của mình và nhớ ơn ông bà tổ tiên. Thứ hai là học sinh sinh viên thông qua những cái ứng xử trong ngày Tết sẽ học được cái phép tắc xã giao. Ông bà chúng ta thường nói là học ăn, học nói, học gói, học mở. Cái học này là diễn ra mọi nơi mọi lúc trong những ngày bình thường. Những ngày Tết thì lại càng thấy thể hiện, đặc biệt là cái việc là học ăn, học nói như thế nào. Chúng ta ăn cỗ Tết như thế nào? Chúng ta chuẩn bị mâm cỗ Tết như thế nào? Chúng ta cúng tế như thế nào? Phải không? Đấy. Rồi là gì? Chúng ta học nói như thế nào thông qua những cái lời chúc tụng. Đấy. làm sao cho những cái lời chúc tụng đó là gì, vừa duyên dáng đầy đủ chân thành mà vừa không tránh đi cái sự xáo động. Thứ ba, thông qua cái văn hóa ứng xử ngày Tết, học sinh sinh viên được học một cái bài học về sự sẻ chia và sự thấu cảm. Ngày Tết sẽ dạy cho các em đến cái sự quan tâm đến người khác, ví dụ như là ngoài cộng đồng, quan tâm những người mà lâu nay là coi như là cả một năm mình ít có dịp để mà hỏi han, thăm viếng. Sự quan tâm đó không phải là thể hiện qua cái sự là gì, mình nhận cái bao lì xì người khác cho mình, mà mình còn trao đi cho người khác những cái lời chúc tốt đẹp, những cái lời thăm hỏi ân cần.
Theo ông, trong các phong tục Tết của người Việt, những yếu tố nào mang giá trị giáo dục rõ nét nhất đối với thế hệ trẻ?
Như chúng ta đã biết, ngày Tết là có rất nhiều cái phong tục, Theo tôi á, thì có ba cái phong tục mà tôi cho rằng nó chứa đựng cái hàm lượng giáo dục con người cao nhất, đặc biệt là với cái thế hệ trẻ. Thứ nhất, đó là cái tục chúc Tết và mừng tuổi mà ta thường gọi là lì xì. Nếu hiểu đúng, đây là bài học về sự kính trọng và sự yêu thương. Khi mà người trẻ chúc thọ, chúc Tết người già, mừng tuổi người già, là chúng ta đã thể hiện cái lòng hiếu kính. Người lớn mừng tuổi trẻ nhỏ, kèm theo lời răn dạy và mong trẻ nhỏ ngoan ngoãn học giỏi. Và qua cái phong tục này, nó dạy cho trẻ biết trân trọng những cái lời chúc tốt đẹp hơn là những cái giá trị vật chất ở trong cái bao lì xì. Thứ hai, cái phong tục mà chúng ta có một cái bữa cơm cuối năm, ta gọi là bữa cơm tất niên. Đây là một cái dịp rất là hiếm hoi trong cả một năm. Mọi thành viên trong gia đình lại tề tựu về trong cái đêm, cái ngày cuối năm để mà chúng ta sum họp. Vì vậy cho nên thông qua cái bữa cơm tất niên, bữa cơm cuối năm đó, thì nó thể hiện được cái sự đoàn viên và trách nhiệm của mọi người. Một cái phong tục nữa mà theo tôi là nó cũng có cái tính chất là mang cái tính giáo dục thế hệ trẻ. Đấy là cái tục khai bút đầu năm. Tục này á, bây giờ lớp trẻ cũng có thể thể hiện thông qua cái việc là coi như là các em đã ghi những cái câu lời chúc, ghi những cái suy nghĩ của mình trong cái ngày đầu năm mới. Thì rõ ràng đây là cái công việc nó đề cao, trước hết là nó đề cao cái sự là hiếu học. Thứ hai nữa là gì? Thông qua cái tục khai bút này á, nó thể hiện cho một cái sự khởi đầu nghiêm túc để mà chúng ta nhìn về một năm chúng ta cần làm gì, chúng ta phấn đấu nó như thế nào.
Vâng, và từ kinh nghiệm giảng dạy cũng như là nghiên cứu của mình, thì ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới học sinh, sinh viên về việc giữ gìn văn hóa ứng xử ngày Tết?
Với tư cách là một thầy giáo, thì các em thân mến, như chúng ta đã biết, văn hóa là kết tinh của cả một dân tộc. Thì văn hóa là một cái hồn cốt, là hồn cốt của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Vì vậy cho nên là văn hóa rất là quan trọng. Nhưng văn hóa không phải là cái gì mà chúng ta gìn giữ nó ở trong viện bảo tàng. Có sao chúng ta giữ như vậy? Mà văn hóa là nó luôn luôn thay đổi. Đặc biệt là văn hóa nó thích ứng và nó hòa nhập với cái đời sống của chúng ta, với những cái ứng xử, với những tư xử hàng ngày của chúng ta. Vì vậy chúng ta ăn Tết, chúng ta đón Tết và chúng ta coi Tết đừng như là một cái nghĩa vụ, mà chúng ta xem đó như là một cái đặc quyền để chúng ta thể hiện cái sự tri ân, sự yêu thương, cái sự thấu hiểu lẫn nhau. Vì vậy cho nên thế giới có thể thay đổi, công nghệ có thể phát triển, nhưng mà tình người và lễ nghĩa là những cái giá trị bất biến trong cái văn hóa ứng xử ngày Tết, trong cái hình thành nhân cách của các em. Đó chính là cái tấm hộ chiếu văn hóa giúp cho các em tự tin bước vào thế giới mà chúng ta không bao giờ đánh mất chúng mình.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của Thạc sĩ Trần Xuân Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Xin chúc cho ông sẽ có thật nhiều sức khỏe và một năm mới an khang thịnh vượng.
Các bạn thân mến, trong ký ức của mỗi người, Tết luôn bắt đầu từ gian bếp. Ở đó có mùi cườn cay, mùi dừa nạo, mùi nếp mới và có cả sự nhẫn nại khéo léo của đôi bàn tay người làm bánh. Với người dân Hoài Nhơn, Tết không thể thiếu những khay bánh bị mứt đủ màu sắc, không chỉ để đãi khách mà còn để giữ lại hương vị quê nhà trong những ngày đầu năm. Giữa nhịp sống hôm nay, món bánh mứt Hoài Nhơn vẫn lặng lẽ hiện diện trên mâm Tết như một lời chào xuân mộc mạc ấm áp và rất đỗi quen thuộc. Mời quý thính giả cùng nghe bài Bánh mứt Hoài Nhơn ngày Tết của tác giả Hạ Xuân.
Quê tôi ở Hoài Nhơn, cứ mỗi độ xuân về, Tết đến là tôi nhớ lại hồi còn bé. Tôi nhớ như in trong ngày cúng rước ông bà về ăn Tết cùng con cháu. Ông tôi mặc chiếc áo dài đen, đầu đội khăn đóng, chắp tay khấn trước bàn thờ tổ tiên. Trên bàn thờ, chuối được đặt vào cổ bồng tới 4-5 nải. Một hình bông vạn thọ toàn là những bông nở thật to. Trong chiếc lư hương khói nhăn nghi ngút tỏa hương. Lúc đó tôi thích nhất là trên bàn thờ có hai đĩa bánh mứt. Mỗi đĩa xếp thành hai hàng, được chất cao nhiều lớp. Bánh được bao bọc bởi lớp giấy xanh đỏ tím vàng trông rất bắt mắt. Nhìn giống như những viên táp lô xây nhà nên được gọi là bánh táp lô chăng. Sau này khi lớn lên, tôi có hỏi ba tôi vì sao trên bánh lại ngủ nghỉnh như vậy. Ba tôi giải thích, bánh táp lô có từ bao giờ thì ba không biết, chỉ biết là bánh táp lô còn có tên gọi là bánh mứt. Là một loại bánh in làm bằng bột nếp, có hình thù như viên gạch táp lô thu nhỏ. Chỉ có người dân Bình Định xưa là thường làm loại bánh này vào dịp Tết cổ truyền để cúng ông bà trong 3 ngày Tết, đặc biệt là huyện Hoài Nhơn, nay là xã Hoài Nhơn. Không nhà nào không làm loại bánh táp lô để cúng. Trước là để cúng ông bà, sau là hết Tết. Lúc đi làm đồng mang theo vài cây bánh để anh em làm ruộng ăn với nhau, uống tô nước chè xanh thì tình cảm lắm con ạ. Bánh mứt làm bằng gạo nếp, vo sạch để ráo, đưa lên chảo rang cho chín nhưng không quá vàng, sợ bột hẫm. Đưa vào cối đá xay thành bột mịn. Bột được để ngoài trời ban đêm chừng 3 đến 4 hôm, gọi là lấy sương để bột dịu bớt độ khô cho dễ kết thành khi làm bánh. Đường là nguyên liệu thứ hai dùng làm bánh, là loại đường cát trắng tinh. Trước khi trộn vào bột, đường cho vào cối giã gạo, giã cho mịn hột và tạo độ nhuyễn để dễ kết với bột. Bánh được đóng theo tiêu chuẩn 1:1, tức là 1 ký gạo nếp cho 1 cân đường. Khi làm bánh, người ta thường lường bột và đường vào một cái mâm, gia thêm vài muỗng đường có pha nước sôi, trộn đều và dùng hai bàn tay, một ngửa một sấp, xát bột và đường cho đều, gọi là chà bột. Bột chà xong là đưa ngay vào khuôn để đúc bánh. Chà bột tới đâu là đóng tới đó, để lâu bột khô không kết. Khuôn bánh mứt là một miếng gỗ hình chữ nhật, nếu là cây lòng mứt thì tốt. Được người ta đục lỗ trổ hình chữ nhật 6 x 12cm, dày 3cm và một nắp khuôn vừa lọt lòng khuôn. Trên nắp có một núm cầm. Khi đóng bánh, người ta chỉ cho vào một nửa bột rồi sang bằng để bỏ nhân. Nhân bánh là các loại mứt như là mứt bí, mứt gừng, mứt đậu phụng được xắt nhỏ bỏ vào giữa nên gọi là bánh mứt. Bỏ bột tiếp cho đầy khuôn, gạt bằng mặt. Đặt nắp khuôn lên trên, lấy tay nện nặng xuống, cho hai lớp bột và nhân kết lại với nhau, rồi đem lại chỗ mặt bàn đã trải giấy, lấy hai ngón tay cái đè núm nắp xuống, và các ngón tay kia của hai tay níu khuôn lên là bánh được trồi ra khỏi khuôn. Rồi đem khuôn trở lại làm tiếp bánh khác, tương tự như vậy. Bánh làm xong đến đâu là đưa quả lò sấy và gói giấy đến đấy để giữ độ giòn của bánh. Giấy gói bánh mứt là giấy dày, nhụm ngũ sắc, tức là có 5 màu. Sau này có loại giấy hoa, người ta lại dùng giấy ấy gói xen lẫn giấy ngũ sắc cho đẹp. Sở dĩ người Hoài Nhân thích dùng bánh này trong những ngày Tết là để đem lên bàn thờ ông bà cha mẹ, để được nhiều ngày mà không sợ bụi bặm, tàn nhang làm dơ bánh, và có thể sau Tết một vài hay ba tuần khi các bánh khác đã hết mới đem ra ăn hay dọn đại khách về thăm sau Tết. Trong những ngày chánh Tết thì người ta dọn đại khách các loại bánh khác cùng với mứt rim, nhưng sau Tết từ rằm tháng Giêng trở đi thì bánh mứt được đem ra dùng, lúc ấy mới thấy được độ ngọt ngon thơm cay của bánh mứt mà tận hưởng. Nó kết nghĩa với bình nước trà Bảo Lộc hoặc Vắt Thái thì hết chỗ chê. Thế đấy các bạn ạ, à, người dân Bình Định, này là Gia Lai quê tôi, mà đặc biệt là người Hoài Nhơn, có loại bánh táp lô độc đáo để cúng gia tiên trong 3 ngày Tết. Bánh táp lô đã trở thành một thứ hương vị không thể thiếu đối với người dân tỉnh nhà nói chung, Hoài Nhơn nói riêng, mỗi dịp Tết đến xuân về. Ngày nay cho dù nhiều loại bánh làm sẵn bằng công nghệ tiên tiến ngon hơn nhiều lần, nhưng bánh mứt vẫn giữ trọn nghĩa tình với bà con nông thôn Hoài Nhơn, và nó được tặng thêm một cái tên thật đùa là bánh táp lô. Bởi nó giống như những viên táp lô bằng xi măng và cát để xây tường mà người ta cũng dùng khuôn để đúc. Dù gì đi nữa thì bánh mứt vẫn tồn tại với thời gian và không gian ở vùng đất này. Chương trình Văn nghệ tổng hợp xin được khép lại tại đây. Chúc các bạn một mùa xuân an vui, học tập tốt và luôn giữ trong mình tình yêu quê hương đất nước. Chương trình do biên tập viên Mai Anh thực hiện, biên tập Trần Hải, Quốc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.